18y.net giới thiệu câu chuyện Ham muốn trỗi dậy. Yến nhìn theo đứa con gái nàng ôm ấp cùng Thiết đi ra cổng mà người nàng nóng gian. Hai đứa vừa đi vừa cười khúc khích, không hề nhìn thấy Yến hậm hực quay vào nhà trong. Chồng Yến đi xuất khẩu lao động Liên Xô vừa tròn 3 năm để nàng phải đêm đêm trong cái cảnh không người ôm ấp vuốt ve. Vậy mà dạo này con bé Huyền gần như quên hẳn sự hiện diện của nàng. Trong cái nhà này, Huyền ngang nhiên ôm ấp, hôn hít Thiết trước mặt mẹ nó như thách thức. Yến dựng chiếc xe đạp, gỡ những túi đồ ăn ra và cất tiếng gọi vọng vào nhà. Huyền ơi, ra bê đồ vào cho mẹ. Chờ không thấy Huyền trả lời, Yến cáu kỉnh xách túi chạy vào nhà, định bụng sẽ mắng cho Huyền một trận. Con bé này hỗn láo thật, bây giờ còn cái trò gì nữa đây? Nhưng chưa kịp đẩy cửa phòng Huyền thì Yến bỗng đứng khựng lại. Toàn thân Yến run lên bần bật. Thiết nằm trần chuồng trên giường, hai tay bóp nặn vú Huyền. Còn Huyền không một mảnh vải đang phi nước đại trên bụng Thiết. Máu hai bên thái dương Yến chảy dần dần trước cảnh ái ân điên cuồng của chính đứa con gái mình. Yến tức tối định bỏ đi, nhưng hai chân Yến như dính chặt xuống nền nhà và mắt Yến vẫn dán chặt vào hai thân hình nóng bỏng đang quyện vào nhau. Hai chân Yến dạng rộng ra như một phản xạ tự nhiên và Yến cảm thấy một dòng nước âm ấm chảy ra từ âm hộ. Bụng Thiết cong mông lên, oằn người và bật ra những tiếng rên lớn. Ối, hự hự. Huyền lập tức tụt xuống nằm xoay ngược lại và nắm lấy con cặc Thiết cho vào miệng mút lấy mút để. Lúc này Yến mới có dịp chiêm ngưỡng toàn bộ con cặc của Thiết. Nó cong như một quả chuối và dài cỡ một gang tay. Đầu con cặc đỏ hòn, bóng loáng thể hiện sức lực tràn trề của một con đực thực sự. Yến rất đỗi ngạc nhiên khi thấy đứa con 17 mà nàng vẫn nghĩ là trẻ con có thể nuốt trọn được con cặc. Nó biến mất trong cái miệng xinh xinh của Huyền rồi lại xuất hiện nguyên vẹn giống như một trò ảo thuật rẻ tiền. Chỉ ít phút sau, Thiết thở ra hồng hộc, hai tay ghì chặt lấy mông Huyền và cong mông lên, một dòng nước trắng đục rỉ ra hai bên mép Huyền, chảy dọc xuống theo cái quả chuối vẫn thụt ra thụt vào trong miệng Huyền. Yến sinh ra trong một gia đình có giáo dục cao, bố Yến là một bác sĩ có danh tiếng trong thời kỳ Pháp đô hộ nên Yến chưa bao giờ có được cơ hội tiếp xúc những văn hóa đồi trụy. Chồng Yến là một giáo viên cấp 3 hơn Yến đến 16 tuổi, có một cuộc sống hết sức mô phạm, không bao giờ nói tục với Yến kể cả trong lúc hai vợ chồng làm tình và không bao giờ làm tình với những tư thế đồi bại. Nhiều khi chồng Yến làm tình xong mà Yến vẫn thấy thèm thuồng được chồng móc tay vào âm hộ hoặc được chồng bú vú, nhưng Yến không dám nói ra vì sợ chồng coi mình là một kẻ thèm khát nhục dục. Tầm thường, có những đòi hỏi bẩn thỉu như là chồng nàng vẫn chửi rủa tuổi tư bản gieo rắc cuộc sống đồi trụy. Những lúc đó Yến chỉ còn nằm im bên cạnh ông chồng đang ngáy khò khò mà thèm khát sự thỏa mãn cho cái cơ thể hừng hực của Yến. Mẹ, mẹ à! Tiếng con Huyền hơi hoảng hốt làm Yến bừng tỉnh. Mẹ về từ lúc nào vậy? Tuy hỏi thế nhưng nhìn mẹ nó, Huyền hiểu ngay là mẹ nó đã theo dõi hết cuộc mây mưa của hai đứa. Hai tay Yến vẫn đang xoa bóp vú, mắt Yến như vô thần đang nhìn chăm chăm vào phòng nó. Cơn tức giận của Huyền nổi lên, Huyền chút thẳng vào đầu mẹ nó không thương tiếc. Bây giờ mẹ không tìm được ai để thỏa mãn hay sao mà lại phải xem trộm thế này? Mẹ, mẹ, Yến cố chống chế, chắc bây giờ mẹ hứng lắm rồi phải không? Nhìn kìa, nước lồn chảy ra ướt cả quần rồi kìa. Huyền liếc mắt nhức móc, Yến liếc nhanh xuống chân, còn mày là một con đĩ, đem trai về nhà ngủ giữa ban ngày mà không biết xấu hổ. Lại còn lắm mồm. Yến nóng mắt phản công lại, mặt Huyền đanh lại. Thiết lúc này cũng có mặt, trên mặt không hề che giấu vẻ thỏa mãn vừa làm tròn trách nhiệm của một thằng đàn ông. Thiết cũng hơi bất ngờ trước sự có mặt của Yến trước cửa phòng Huyền. Nhìn vẻ mặt giận dữ của Huyền và sự lúng túng của Yến, Thiết lập tức hiểu ngay điều gì đã xảy ra. Anh ta vội kéo Huyền đi khỏi để tránh một cuộc ẩu đả giữa hai người. Cái ham muốn nhục dục làm cho Yến trở nên táo bạo hơn. Nàng lợi dụng mọi cơ hội để gặp Thiết những khi Huyền vắng nhà. Sau cả một thời gian dài đằng đẵng, cơ hội cũng đã đến. Yến lúng túng một lúc rồi cũng làm cái phạch mơ tu gia kẹt cứng giữa chừng. Thiết ơi, Yến cất tiếng gọi. Giọng hơi run run vì nàng cũng không chắc chắn là con cá sẽ cắn câu. Yến thở vào và tự mỉm cười khi nghe tiếng giày của Thiết đi về phía buồng tắm. Nàng hơi tự trách mình về tính thiếu tự tin. Ai có thể cưỡng lại với thân hình nóng bỏng và tròn trịa tràn đầy khêu gợi mời mọc này. Thiết xuất hiện hơi có vẻ ngạc nhiên và đắn đo. Nhưng vẻ mặt đó biến mất rất nhanh và Thiết bắt tay vào chữa cái khóa chết tiệt nằm ngay dưới cái cổ cao tròn lẳn mịn màng bao phủ bởi một lớp lông tơ mỏng của người đàn bà. Mấy phút đã trôi qua mà cái khóa vẫn không chịu nhúc nhích, hơi thở Thiết nóng hổi phả lên gáy người đàn bà làm nàng hơi nhột. Yến rung rung cặp đùi trắng nõn ẩn hiện sau lớp váy mỏng. Nàng cố ý để cho Thiết có được thời gian chiêm ngưỡng vòng eo thon thon chạy dài xuống cặp mông nở nang đầy đặn. Nàng cảm thấy nước miếng ứa ra, hai vú căng lên, đầu vú xe lại, âm hộ nhột nhạt và nước bắt đầu rỉ ra khi nàng liếc xuống bộ phận nơi đũng quần Thiết lúc này đang đội ngược lên. Bỗng Thiết luồn hai tay qua nách Yến rồi mở rộng hai bàn tay ra mà chụp mạnh lấy hai bầu vú của nàng. Mặc dù Yến đã biết trước nhưng cũng vẫn hơi giật mình lùi lại làm cả cơ thể hừng hực của nàng nằm gọn trong vòng tay Thiết. Mông nàng chạm ngay phải khúc thịt của Thiết cứng ngắc đội quần lên làm nàng thốt lên thành tiếng. Yến dướn mình đầy khêu gợi mời chào. Mùi nước hoa đắt tiền thoang thoảng làm Thiết ngây ngất và con thú bỗng trở hung tợn trước miếng mồi thơm. Chiếc váy mỏng khoảng cách duy nhất bị xé toang và ném vào góc. Yến không mặc quần lót, nàng lộ vẻ thích thú dâm đãng. Nàng ngả người dựa hẳn vào Thiết thỏa mãn ham muốn xác thịt. Hai tay Thiết ôm gọn vú nàng và nhây nhây hai đầu vú thâm đen. Cơ thể Thiết càng toát ra một mùi hôi hôi hết sức đàn ông, hết sức gợi dục. Yến thọc tay vào quần Thiết mân mê hai hòn giái, rồi dịch chuyển dần lên cái thỏi thịt chắc nịch, cứng ngắc chọc thẳng lên trời. Hơi thở Thiết trở nên dồn dập hơn, tay gã trai xe bóp cặp vú Yến nhanh hơn. Yến xoay người lại, từ từ cởi từng cái khuy quần gã. Khi chiếc quần tụt xuống thì chiếc quần lót bó sát cả một công trình tạo hóa mạnh mẽ và hứa hẹn không ngăn được thèm muốn. Yến kê cái miệng xinh xắn lên đầu dương vật Thiết và nút nhẹ nhẹ như đứa trẻ đang bú mẹ. Thỉnh thoảng nàng lại dùng lưỡi lướt qua khe trên đầu nó làm nó rỉ ra một chất nước nhờn nhờn, khai và tanh. Yến không bao giờ nghĩ là nàng sẽ dùng miệng ngậm để thỏa mãn tình dục cho một người đàn ông vì chồng nàng không bao giờ yêu cầu nàng làm điều đó. Ông ấy coi đó như một sự xúc phạm phụ nữ. Thiết cong mông sung sướng lấy tay ghì chặt lấy đầu Yến và đút sâu dương vật vào miệng nàng. Nó dài và to quá chui thẳng vào cổ họng nàng. Yến há to miệng, nước mắt túa ra vì nghẹt thở. Nàng không thể hiểu tại sao Huyền đã có thể ngập trọn cái khối khủng khiếp này trong cái miệng bé nhỏ của nó. Con cặc nóng bỏng Thiết chạy ra chạy vào miệng Yến càng lúc càng nhanh hơn. Hai tay gã Yến luồn tay xuống cái xoa xoa âm hộ của mình đang ướt đẫm dâm thủy rồi thọc sâu vào trong âm đạo. Thiết không thể nhịn được nữa, gã xả tinh trùng ào ào thẳng vào họng Yến. Đây là lần đầu tiên Yến được biết đến hương vị kinh tởm phụt ra từ bộ phận sinh dục đàn ông. Nàng ho sặc sụa, nước mắt nước mũi trào ra. Nàng cố khạc nhổ ra cái thứ nước khủng khiếp đang trôi qua cổ họng nàng. Con cặc Thiết gục gặc thêm vài lần nữa rồi teo nhỏ dần lại trong miệng Yến. Thiết nhìn Yến tơi bời, từ khóe miệng nàng tinh trùng vẫn trào ra nhảy nhụa, mỉm cười thỏa mãn lần đầu tiên gã chơi con Huyền. Con bé còn rát họng và nôn hoẹ tới cả tuần. Yến thèm được tắm cho sạch hết những thứ nàng vừa bị bắt buộc phải ăn, nhưng chẳng phải chính nàng đã thèm khát ao ước nó sao? Yến đứng cho nước lạnh xối dọc theo người. hai tay chậm rãi xoa khắp người, nàng vừa tắm vừa nghĩ tới Thiết và giật mình khi thấy Thiết cũng trần truồng đứng ngay cạnh đang say sưa ngắm nhìn cơ thể nõn nà khỏe mạnh của nàng. Cái giống đực của Thiết ngật ngưỡng với cái đầu bóng đỏ, Yến cảm thấy một dòng nước âm ấm từ từ rỉ ra từ âm đạo. Thiết với vẻ đầy thích thú quan sát cơ thể con cái đang run lên dâm đãng, thèm khát. Yến đã lâu lắm không ân ái với chồng, Thiết đứng áp chặt vào người nàng làm nàng cảm thấy chênh choáng, dương vật gã tạo ra một cảm giác nóng bỏng giữa hai mông nàng. Hai tay gã vuốt ve hai bầu vú tròn trịa nở nang với hai núm màu đã chuyển sang thâm thâm. Cương cứng của nàng hai bầu vú thiếu bàn tay người đàn ông chăm sóc và chồng nàng cũng không bao giờ giày vò nó mỗi khi làm tình để tỏ thái độ yêu và tôn trọng nàng. Cặp vú Yến nóng rực. Huyền tuy mới 17, nhưng so với vú Yến thì vú của nó đã bắt đầu chảy nhão vì nó làm tình quá nhiều và bị bóp đến chảy ra. Thực ra thì Thiết cũng không ngờ rằng nó không còn phải là người duy nhất con Huyền cần đến. Gần 5 tháng nay, con Huyền còn ái ân với Nguyên là người đệm đàn piano cho nó ngay trong phòng tập ở nhạc viện. Mẹ Nguyên bỏ bố con nó trốn đi ra nước ngoài từ lúc nó còn nhỏ nên nó lớn lên thiếu sự âu yếm của một người đàn bà. Do đó, mỗi khi chộp được con Huyền là nó nhào vú con bé như người ta nhào bột mì. Không hề nới tay, Thiết luồn một tay xuống bụng dưới nàng, dùng hai ngón tay lách vào trong người Yến. Nàng hơi dậy lên, đứng Thiết, nhưng Yến chưa kịp nói hết câu thì nàng đã cứng người lại. Từ phía sau Thiết ngoạm lấy cái cổ cao thon thả của nàng như một con hầu ngoạm mồi. Cảm giác của một người đàn bà phản bội chồng chưa kịp bùng lên đã bị ngọn lửa ái ân lấn át mất. Cũng là vì hắn muốn điều này cơ mà. Khi gã nhả con mồi thì trên gáy nàng đã có một vết quầng đỏ. Thiết giữ chặt lấy hông của Yến một chân gã luôn vào dạng hai chân Yến rộng sang hai bên. Trong khi gã vẫn bú mớm cổ và tai nàng làm nàng bùn rùn chân tay, hai ngón tay của Thiết vân vê hai mét thịt hồng hồng đầy đặn ở chính giữa khe lồn của nàng. Sau đó chúng bắt đầu xoáy vào sâu bên trong và tỉ mạnh ra phía trước. Yến chỉ thiếu chút nữa thì xón đái ra tay Thiết, không còn kiềm chế nổi mình. Yến đưa tay tìm con cặc Thiết và nhích chân cao hơn, nàng tỳ dương vật vào giữa hai mét thịt màu đỏ hồng ướt mét. Một tiếng oách khe khẽ vang lên và cả con đực khổng lồ của Thiết đã nằm gọn trong người nàng. Thiết bắt đầu nắp Yến đều đều. Yến rên lên khe khẽ và nhắm mắt lại tận hưởng khoái lạc từ những cú thúc từ phía sau. Yến dùng móng tay khều khều vào hai hòn giấy, làm Thiết cứ hít hà ngây ngất. Dương vật hắn trông cương cứng như muốn vỡ tung ra. Yến thoát bụng mỗi khi dương vật vào, hai mép âm đạo Thiết chặt lấy dương vật. Thiết gã bỗng cắn mạnh vào vai Yến, cong người lên vào bật ra tiếng rên. Với kinh nghiệm của đàn bà đã có chồng, Yến hiểu ngay là Thiết chuẩn bị phụt tinh trùng. Nàng vội hất tay Thiết ra để thoát thân, nhưng không kịp nữa rồi. Hai tay Thiết vẫn ôm chặt bụng nàng, dương vật gã giật lên từng hồi trong âm hộ nàng, những luồng tinh dịch nóng bỏng đã tới đậm âm đạo. Yến tê dại, đờ đẫn bấu móng tay vào da thịt gã đau điếng. Thiết thở ra khoan khoái, Yến khẽ nghiêng người hôn lên môi Thiết đằm thắm, rồi đẩy gã ra.